B26. Có phải vừa tu giới hạnh vừa tu đạo hạnh thì mới được vãng sanh? Hỏi: Có người nói người tu giới hạnh, đạo hạnh phải vẹn toàn mới được vãng sanh. Như vậy có đúng không thưa thầy? Nếu không thì phải tu cách nào để bảo đảm được vãng sanh? Đáp: A lớn, không đúng. Trong sách Niệm Phật Tông Yếu, Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản Pháp Nhiên Thượng Nhân có nói: Một, tu thánh đạo môn thì tột cùng trí tuệ để lìa sanh tử, giải thoát. Bởi thế, hướng về thánh đạo môn thì phải trau dồi trí tuệ, giữ gìn giới cấm, rèn luyện tâm tánh, đạo hạnh làm tông chỉ. 2. Tu tịnh độ môn thì trở lại ngu si mà vãng sanh. Vì vậy, bước vào tịnh độ môn thì chẳng dựa vào trí tuệ, chẳng lo tròn đạo hạnh, chẳng cần điều hòa tâm tánh, mà chỉ tự thấy mình là người vô năng vô trí, cần nương vào A Di Đà Phật bổn nguyện mà niệm Phật cầu vãng sanh. 3. Tuy tam học, giới, định, huệ hoàn toàn đầy đủ, nhưng nếu không tu bổn nguyện niệm Phật thì không được vãng sanh. Tuy không có giới, định, huệ mà một mực xưng danh thì chắc chắn được vãng sanh. 4. Ngoài niệm Phật, tất cả các hành khác đều chẳng phải bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà. Bởi vậy, tuy là diệu hạnh cũng không bằng niệm Phật. Hạnh niệm Phật siêu hơn các hạnh. 5. Người niệm Phật dù không có chút thiện gì khác đi nữa vẫn chắc chắn được vãng sanh. 6. Chẳng kể là phá giới hay giữ giới, giàu hay nghèo, căn cơ cao hay thấp, hễ xưng danh hiệu của Ngài thì như gạch ngói biến thành vàng ròng. Phật A-di-đà nhất định lai nghinh tiếp dẫn. Đó là thệ nguyện của Ngài. 7. Yếu đạo để ra khỏi sanh tử không gì hơn vãng sanh tịnh độ. Hạnh tu vãng sanh tịnh độ tuy nhiều, không gì hơn xưng danh, vì đó là hạnh của A-di-đà Phật bổn nguyện. 8. Chỉ biết rằng bổn nguyện của Đức Phật A-di-đà chẳng hư dối, hễ xưng niệm danh hiệu của Ngài thì nhất định được vãng sanh. 9. Vãng sanh là chuyện của Phật làm, niệm Phật là chuyện mình làm. Chỉ cần xưng danh để chờ Phật lai nghinh tiếp dẫn. Chuyện Ngài lai nghinh tiếp dẫn những người xưng danh hiệu Phật là bổn nguyện của Ngài. Muốn mau lìa sanh tử, trong hai loại thắng pháp bỏ qua thánh đạo môn mà vào tịnh độ môn. Muốn vào tịnh độ môn, trong hai hạnh chánh tạp, hãy bỏ tạp hạnh mà quay về chánh hạnh. Muốn tu nơi chánh hạnh, trong hai chánh trợ nghiệp, chớ dính nơi trợ nghiệp, hãy nên chuyên chánh định. Chuyên tu chánh định nghiệp tức là xưng Phật danh. Xưng danh tức vãng sanh, bởi do Phật bổn nguyện. B lớn. Tóm lại, hành giả tịnh độ: Thứ nhất, không cần quan tâm nhiều đến tất cả các hạnh khác ngoài hạnh niệm Phật, chớ dính nơi trợ nghiệp. Thứ hai, chuyên tâm nhất ý, chuyên tu chánh định nghiệp. Niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, không hành bất cứ hạnh nào khác, theo đúng lời chỉ dạy của nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư nêu trong sách Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập, chương 2, hai hạnh. Thứ ba, muốn được bảo đảm vãng sanh bất luận tình huống nào thì niệm Phật phải đạt bất niệm tự niệm. Trích sách Hương Quê Cực Lạc của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, Kệ Niệm Phật của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm bảo đảm vãng sanh của Minh Tuệ. Câu hỏi B27. Niệm Phật đến trình độ nào thì mới gọi là thuần thục để có tâm thanh tịnh? Hỏi: Có vị thầy nói cực lạc là cõi tịnh, nên tâm hành giả phải thanh tịnh, tương ứng với cõi tịnh mới được vãng sanh về đó. Có phải vậy không thưa thầy? Và trong câu đáp 48, thầy nói niệm Phật thuần thục thì thành tựu tâm thanh tịnh. Vậy niệm Phật cách nào và đến trình độ nào gọi là thuần thục thưa thầy? Đáp: thứ nhất, đúng vậy, tâm hành giả phải thanh tịnh, tương ứng với cõi tịnh mới được vãng sanh về cực lạc. Thứ hai, niệm Phật cách nào? Tổ thứ 8 Liên Trì Đại Sư dạy, bí quyết niệm Phật là niệm nhiều. Tổ thứ hai Thiện Đạo Đại Sư dạy, hành giả tịnh độ chuyên tu thì trăm người tu, trăm người vãng sanh, vạn người tu, vạn người vãng sanh. Còn tạp tu thì ngàn người tu, may ra có vài người vãng sanh. Bởi vậy, sơ tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Pháp Nhiên Thượng Nhân có dạy, hành giả phải chuyên tâm nhất ý, chuyên tu chánh định nghiệp. Tổ thứ hai Thiện Đạo Đại Sư, tổ thứ 12 Triệt Ngộ Đại Sư và Pháp Sư Tịnh Không đồng dạy, niệm Phật phải niệm không xen tạp, tức vô dư tu, không gián đoạn, tức vô gián tu. Tổ thứ hai Thiện Đạo Đại Sư, tổ thứ 12 Triệt Ngộ Đại Sư và Hòa Thượng Trí Tịnh đồng dạy, niệm Phật phải đạt tầng công phu thấp nhất là niệm lực tương tục, tức bất niệm tự niệm, mới đúng nghĩa chấp trì danh mà Đức Thế Tôn dạy trong Kinh A-di-đà. Hòa Thượng Trí Tịnh nói, niệm Phật đạt bất niệm tự niệm mới bảo đảm được vãng sanh. Trích kệ niệm Phật. Niệm Phật đến khi niệm lực thuần thục sẽ đạt nhất tâm bất loạn, tức niệm Phật tam muội. Bất niệm tự niệm là bước đầu của nhất tâm bất loạn, có nghĩa là khởi đầu sự thuần thục. Thời mạt pháp này căn cơ chúng sanh hà liệt, khó mà đạt nhất tâm bất loạn, chỉ còn cách nỗ lực hạ thủ công phu để đạt bất niệm tự niệm, khởi đầu sự thuần thục, tâm bắt đầu thanh tịnh. Hiện nay phần đông hành giả niệm Phật một ngày nắng 10 ngày mưa, đã niệm ít như vậy mà còn niệm không đúng cách, miệng niệm Phật mà tâm không có Phật, tức hữu khẩu vô tâm. Tệ hại hơn nữa là tạp tu, tụng kinh trì chú quá nhiều, ham làm công quả hơn công phu niệm Phật, không vì thoát ly sanh tử mà vì hạnh phúc giả tạm thế gian, hoàn toàn trái lời dạy của Đức Thế Tôn. Như vậy là hỏng hết rồi, thật tiếc thay. Thân này chẳng tính đời nay độ, còn đợi bao giờ mới độ thân. Tóm lại, muốn mau nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm, niệm lực thuần thục, tâm thanh tịnh, bảo đảm vãng sanh cực lạc, hành giả phải niệm nhiều. Muốn niệm nhiều, không có cách nào khác hơn là tuân theo lời dạy của sơ tổ Tịnh Độ Tông Nhật Bản, Pháp Nhiên Thượng Nhân đã nói trên, là chuyên tâm nhất ý, chuyên tu chánh định nghiệp. Ta duy nhất chỉ niệm Phật không xen tạp, không gián đoạn, không hành bất cứ hạnh nào khác, vô dư tu, vô gián tu, trường thời tu, theo đúng lời chỉ dạy của nhị tổ Thiện Đạo Đại Sư đã nêu trong sách Tuyển Trạch Bổ Nguyện Niệm Phật Tập chương 2, hai hành và sách Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh. Câu hỏi B28. Đoạn nghi sanh tính. Hỏi: con được biết Hòa Thượng Tịnh Không có khai thị rằng công đức nghe kinh là đoạn nghi sanh tín, giúp anh sanh khởi tin sâu nguyện thiết. Giả như tôi đã thật sự tin rồi, thật có thiết nguyện rồi, thì kinh có nghe hay không chẳng quan hệ. Lúc đó quan trọng nhất là một câu danh hiệu A-di-đà Phật. Cũng có lúc Hòa Thượng nói là nếu đã hiểu rõ rồi thì chỉ cần một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Vậy cái tính và nguyện hay cái chữ hiểu kia có thể hiểu như thế nào cho đúng thưa thầy? Đáp: nghĩa của đoạn nghi sanh tính, tính, nguyện và hiểu nêu trên có cạn hẹp thông thường và sâu rộng. Thứ nhất, nghĩa rộng sâu, chữ tinh sâu nguyện thiết mà Hòa Thượng Tịnh Không nói ở đây chính là trụ chân thật huệ và phát khởi nguyện thù thắng. Vì vậy, người đã đoạn nghi sanh tính, tức là người đã thành tựu thập tính, trụ nơi chánh định tụ, đã trừ được vọng hoặc, hiển lộ được chân tánh, phát sanh trí huệ, thì cần chi đọc tụng kinh điển Đại Thừa và nghe Pháp nữa. Đây là trình độ của Bồ Tát Bát Địa trở lên. Bát Địa phàm phu chúng ta làm sao kham nổi. Thứ hai, nghĩa thông thường, chỉ cần có đủ 6 niềm tin: tin tự, tin tha, tin nhân, tin quả, tin sự, tin lý và nguyện thiết hành chuyên mà Liên Tông Cửu Tổ Ngẫu Ích Đại Sư dạy trong A Di Đà Kinh yếu giải là được rồi. Mặt khác, nếu hành giả hành trì pháp chuyên tu của Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư thì chỉ cần một câu Phật hiệu niệm đến cùng để nhập tâm, đạt bất niệm tự niệm, nhất tâm bất loạn là thành tựu rồi. Đúng như Kinh Lăng Nghiêm dạy, không cần phương tiện gì khác, tự được tâm khai. Pháp sư Tịnh Không cũng đã nói như vậy trong sách Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật, trang 80. Thứ ba, tóm lại, hàng hạ căn hạ trí chúng ta chỉ cần hiểu theo nghĩa thông thường, biết cách hành trì, quyết lòng hạ thủ công phu, một mực quyết tâm niệm Phật đến cùng cực, đúng như chư Tổ dạy, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, để được vãng sanh cực lạc là quý rồi. Tò mò tìm hiểu chi những nghĩa lý cao xa ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta? Chư Tổ dạy, hành giải tương ưng, tức làm và hiểu phải bằng nhau. Học cao hiểu rộng, để cao đàm luận diệu, mà chấp vào đấy là tự tạo sở tri chướng và nuôi lớn bản ngã mà thôi. Bản ngã càng lớn, càng xa niết bàn. Câu hỏi B29. Niệm Phật giả. Hỏi: con xin hỏi, niệm Phật giả là thế nào thưa Thầy? Đáp: Nhị Tổ Thiện Đạo Đại Sư là A-di-đà Phật hóa thân. Ngài dạy, trong 1.000 người niệm Phật, có đến 999 người niệm Phật giả. Chư Tổ đều nói, người niệm Phật nhiều như bông xoài trứng cá, mà người được vãng sanh thì ít như sừng lân. Tại sao vậy? Vì những hành giả đó chưa chu toàn đúng mức 3 món tư lương của tịnh độ là tinh sâu, nguyện thiết, hành chuyên. Thứ nhất, tinh sâu là tinh tuyệt đối. Ở phương Tây có thế giới cực lạc, có Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Hễ có chúng sanh nào trước giờ lâm chung niệm danh hiệu của Ngài thì được Ngài tiếp dẫn vãng sanh cực lạc, liền được chuyển phàm thành thánh, đạt tam bất thoái, đắc vô sanh pháp nhẫn, ở địa vị nhất sanh bổ xứ, một đời thành Phật. Phải tin chắc như việc ăn cơm mặc áo vậy. Ăn cơm khỏi đói, mặc áo khỏi lạnh, niệm Phật khỏi sanh tử, một đời thành Phật. Được vậy thì hành giả mới có quyết tâm cao, buông bỏ được vạn duyên, chuyên cần nhất tâm niệm Phật. Thứ hai, nguyện phải thiết tha cầu vãng sanh cực lạc, không mong cầu một thứ gì khác. Vậy mà, có những Phật tử niệm Phật vì kỹ, chỉ cầu bình an, mạnh khỏe, buôn may bán đắt, học hành tấn tới, thi cử đỗ đạt, mau sớm lành bệnh, gia đình êm ấm hòa thuận, vân vân và vân vân. Còn vì danh vọng quyền uy thế lực phú quý, nhỏ nhen ích kỷ, mong cầu phước báo nhân thiên, họ đã đem hạt châu như ý giá trị liên thành để đổi một cục đường. Và có không ít những vị niệm Phật nhưng nguyện không thiết tha, như vậy cũng coi như không có nguyện nên không được Phật A-di-đà tiếp dẫn. Thứ ba, hành chuyên. Có những vị miệng niệm Phật mà tâm không có Phật, gọi là hữu khẩu vô tâm. Niệm Phật như thế, Tổ Đức Nhuận nói, thét cho bể cuốn họng cũng hoàn không, nghĩa là vô ích. Lại nữa, có những vị niệm Phật nhưng tham sống sợ chết, giờ phút cuối cùng tâm thần hốt hoảng, không niệm Phật được nên mất phần vãng sanh. Quý vị nên nhớ rằng, người chân chánh tu tịnh độ không chết, sống mà ra đi. Thứ tư, kinh nghiệm cho quý vị niệm Phật thời gian khá lâu rồi nhưng chưa nhập tâm được là vì quý vị còn tạp tu, chưa chuyên cần lão thật niệm Phật, chưa buông xả được, còn dính mắc quá nhiều ngũ dục lục trần, danh vọng, tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạng vân vân. Mặt khác, quý vị chưa khắc phục được những chướng duyên, niệm Phật mà không được vãng sanh gọi là niệm Phật giả, đáng tiếc lắm vậy. Câu hỏi B30, niệm Phật thành một khối. Hỏi, niệm Phật làm sao để đạt niệm Phật thành một khối, thưa Thầy? Đáp, thứ nhất, trong sách Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thiền Tâm nói, lúc hành giả khởi niệm, thì mỗi câu Phật hiệu làm hạt giống đều đi sâu vào tạng thức. Khi sức dồn chứa huân tập đã nhiều, tức câu niệm Phật từ nơi tạng thức tự phát hiện ra, khởi hiện hành trong khi thức hoặc lúc ngủ, đây gọi là cảnh giới không niệm tự niệm. Thứ hai, Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ dạy rằng, hệ niệm từ một ngày đến bảy ngày đêm chẳng loạn. Thứ ba, Hòa Thượng Đức Niệm khai thị, hành giả niệm Phật như người nấu nước sôi. Nấu nước sắp sôi, tắt lửa để nguội. Nấu nước sắp sôi, lại tắt lửa để nguội. Nấu nước sắp sôi, lại thêm tắt lửa để nguội, tức gián đoạn. Nấu như vậy suốt đời nước không sôi, tắt lửa tức là gián đoạn. Thứ tư, Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị rằng, hành giả niệm Phật như người gọi điện thoại. Điện thoại có 10 số thì phải quay đủ 10 số và đúng số mới có người trả lời. Thứ năm, Bát Tổ Liên Trì Đại Sư dạy, bí quyết niệm Phật là niệm nhiều. Nhiều ở đây là nhiều câu và nhiều thời gian. Thứ sáu, Liên Tông Thập Nhất Tổ Tỉnh Am Đại Sư nói kệ rằng, mỗi niệm nối tiếp nhau tức không gián đoạn, niệm lâu thành một phiến tức một khối. Thứ bảy, Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư dạy, giữ được một niệm nối nhau không gián đoạn, không xen tạp, đó là chơn tinh tấn. Tinh tấn mãi không ngừng thì sẽ lần vào cảnh nhất tâm bất loạn mà viên thành tịnh nghiệp. Thứ tám, Kinh Lăng Nghiêm dạy, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nối tiếp, không gián đoạn, đắc tam ma địa, tức nhất tâm bất loạn, không cần phương tiện gì khác, tự được tâm khai. Thứ chín, Kinh dạy, tất cả chư Phật trong 10 phương ba đời đều do niệm Phật mà thành Phật. Thứ 10, chư Tổ dạy, chỉ niệm duy nhất một câu Phật hiệu thành Phật còn dư. Thứ 11, kiết tập tất cả những lời dạy trên thì chỉ cần ngày đêm 24/24 giờ suốt đời niệm duy nhất câu Phật hiệu A-di-đà Phật liên tục không ngừng nghỉ, không xen tạp, không gián đoạn như dòng nước chảy vô tận. Tùy theo công phu sâu hay cạn, gieo chủng tử Phật vào tạng thức nhiều hay ít, sẽ tuần tự đạt được nhập tâm, bất niệm tự niệm, bất niệm tự niệm sâu, tức niệm Phật thành một khối, nhất tâm bất loạn, thành tựu tịnh nghiệp, vãng sanh cực lạc. Thứ 12, thực tế đã có hai Phật tử Ưu Bà Di đạt được bất niệm tự niệm sâu, tức niệm Phật thành một khối, nghĩa là nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh 24/24 suốt ngày đêm, dù ngủ mê vẫn hay biết nghe được tiếng niệm Phật của tự tánh. Thứ 13, cách tu tập bằng pháp niệm Phật theo máy. phai niệm Phật chậm. Hành giả miên mật niệm Phật liên tục suốt ngày đêm không ngủ, không ngừng nghỉ, niệm không xen tạp, không gián đoạn như dòng nước chảy. Ban đầu niệm Phật liên tục 24/24, ban đêm không ngủ, thức mà niệm Phật, sáng ra không mệt, vẫn khỏe khoắn như thường ngày. Thực hành nhiều lần như vậy xong, tăng lên niệm Phật liên tục 36/36 giờ, tức 2 ngày 1 đêm. Nghỉ vài ba đêm rồi tăng lên niệm Phật liên tục 48/48 giờ, tức 2 ngày 2 đêm. Sau đó, nghỉ vài ba đêm rồi tăng lên niệm Phật liên tục 72/72 giờ, tức 3 ngày 3 đêm. Nghỉ vài ba đêm rồi tăng lên niệm Phật liên tục 96/96 giờ, tức 4 ngày 4 đêm. Niệm nhiều lần 96/96 giờ nên thành thói quen đêm không ngủ, thức để niệm Phật. Niệm Phật nhiều, huân tập chủng tử nhiều. Chủng tử lớn mạnh khởi hiện hành liên tục, giúp hành giả niệm Phật liên tục không ngừng nghỉ. Niệm không xen tạp, không gián đoạn, như dòng nước chảy, xuyên suốt thời gian dài, liền đạt bất niệm tự niệm sâu, tức niệm Phật thành một khối. Trong khóa 7 Phật Thất, từ ngày 27 tháng 4 năm 2014 đến ngày 3 tháng 5 năm 2014, có 10 Phật tử phát tâm tu Pháp này, kết quả như sau. Một Phật tử niệm Phật liên tục 24/24 giờ, tức 1 ngày 1 đêm. 8 Phật tử niệm Phật liên tục 48/48 giờ, tức 2 ngày 2 đêm. Hai lần như vậy nghĩa là 4 ngày 4 đêm. Một Phật tử niệm Phật liên tục 72/72 giờ, tức 3 ngày 3 đêm. Kinh nghiệm cho thấy, tu đơn độc khó hơn tu tập thể. Tu tập thể, dù không ai nói với ai, nhưng nhìn bạn mình tinh tấn, không cho phép mình giải đãi mà bắt buộc phải tinh tấn theo, được khích lệ, sách tấn lẫn nhau. Khi buồn ngủ có thể rửa mặt, xong nhìn tấm gương tỉnh táo niệm Phật của bạn đồng tu, mà tự nhủ trong lòng, mi muốn ngủ thì cứ ngủ, ta quyết định thức để niệm Phật. Biểu hiện ý chí và nghị lực ở chỗ này, và thay đổi ngay vị thế như đang tĩnh tọa, chuyển sang lễ Phật hoặc kinh hành niệm Phật. Nếu không thì gia tăng vận tốc, nghĩa là niệm nhanh hơn. Thu nhiếp trọn vẹn 6 căn, mắt nhìn tượng hay danh hiệu Phật, tai nghe rành rẽ rõ ràng từng âm thanh danh hiệu Phật. Ý nhớ nghĩ để khởi niệm danh hiệu Phật. Thần trang nghiêm tĩnh tọa hoặc kinh hành lễ Phật. Lưỡi phát khởi danh hiệu Phật. Mũi ngửi hương cúng Phật. Tịnh niệm nối tiếp không ngừng nghỉ. Làm được như vậy, nhất định con ma ngủ tự nhiên biến mất. Nên nhớ, thanh thản niệm Phật, không quá tập trung tư tưởng, tuyệt đối không mong cầu bất kỳ điều gì, kể cả việc tu chứng và vãng sanh. Điều khá quan trọng nữa là hằng ngày trước khi ngủ phải tự dặn dò lòng mình rằng ngủ vẫn phải niệm Phật nhé. Xong tự niệm Phật cho đến khi ngủ quên. Khi thức giấc, liền phát khởi câu Phật hiệu cho đến khi ngủ trở lại. Tập thành thói quen và tu mót, đồng thời để máy niệm Phật, phai niệm Phật nhanh suốt đêm. Khi hạ thủ công phu, hành giả phải phát tâm hoan hỷ, hăng say, thích thú, phát khởi xưng vạn đức hồng danh Phật. Vui mừng, tưởng chừng như nhận được của báu, khi nghe được âm thanh vi diệu của danh hiệu Phật. Được vậy mới đánh bại con ma buồn chán, và dần dần sẽ đạt pháp hỷ sung mãn. Thứ 14. Đây là pháp vi diệu để người sơ cơ dễ nhập tâm. Người đã nhập tâm, lên bất niệm tự niệm. Người bất niệm tự niệm thăng cấp, bất niệm tự niệm sâu, tức niệm Phật thành một khối, vân vân. Điều mà nhiều năm trăn trở tìm tòi ước mơ, bước thứ tư, nay đã thành hiện thực. Ngưỡng mong quý vị, mọi người hà quyết tâm hành trì, hầu đạt được chí nguyện vãng sanh cực lạc, thành Phật độ chúng sanh.
Câu hỏi B31.
lợi ích của niệm Phật thành một khối. Hỏi: niệm Phật thành một khối có những lợi ích gì thưa thầy? Đáp: Pháp sư Tịnh Không nói, niệm Phật thành một khối là tiểu chứng. Dùng công đức này hồi hướng thì cửu huyền thất tổ đều được siêu thăng, tức thăng lên cõi trời. Người xưa nói, độc thọ khai hoa, vạn thọ hương, hay nhất nhân hành đạo, cửu huyền thăng, là nói trường hợp này. Trong Kinh Địa Tạng kể chuyện cư sĩ Quang Mục, tiền thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, vì muốn cứu mẹ đang bị sa địa ngục, ngài buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật suốt một ngày đêm, đạt niệm Phật thành một khối. Ngay khi đó, bà mẹ từ địa ngục được siêu thăng lên cõi trời. Biết đâu, những thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, vì để nuôi sống ta mà đã tạo nhiều ác nghiệp, hiện đang trầm luân trong biển khổ luân hồi, đang chờ chúng ta ra tay cứu giúp. Đây là một trong những động cơ thúc đẩy chúng ta quyết định đời này phải vãng sanh cực lạc để sớm làm tròn chữ hiếu. Câu hỏi B32 bị thoái chuyển. Hỏi: con xin hỏi, vì sao người niệm Phật bị thoái chuyển? Đáp: hành giả tịnh độ bị thoái chuyển vì nhiều nguyên nhân. Sau đây là những lý do chánh. Thứ nhất, không hiểu rõ, chưa nắm chắc giáo lý căn bản của Tịnh Độ Tông là niệm Phật đới nghiệp vãng sanh, đắc bất thoái chuyển, một đời thành Phật. Thứ hai, chưa tuyệt đối tin lời dạy của Đức Thế Tôn trong Ngũ Kinh Tịnh Độ, Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Lăng Nghiêm Phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương, Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Thập Hạnh Phổ Hiền. Vì còn nghi ngờ nên bị thuyết khác của thiền mật lung lạc, bị chướng duyên, nghịch cảnh đánh ngã. Nếu tin sâu thì có chí quyết định, thà chết chứ không bỏ tịnh độ. Thứ ba, nguyện chưa thiết tha, chưa có quyết tâm cao, không tạo được cái lực dõng mãnh tinh tấn hành trì, nên bị ma giải đãi thắng thế. Thứ tư, hành trì không đúng cách, không như pháp, hoặc tạp tu. Tu mấy chục năm mà vẫn trơ trơ không tiến bộ, đâm ra thoái chí ngã lòng, nghiệp chướng quá sâu nặng, nên không đủ duyên gặp thầy lành bạn tốt. Câu hỏi B33, lợi ích của Phật thất. Hỏi: con chưa hiểu lợi ích của Phật thất là như thế nào? Đáp: nhập Phật thất là pháp tu tốt nhất của Tịnh Độ Tông, vì nó mang lại nhiều hiệu quả như sau. Thứ nhất, đối với cư sĩ tại gia, tập xả ly gia đình, nhạt một phần tình ái, tăng một phần thanh tịnh. Tập sống hạnh người xuất gia, thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức. Thứ hai, chung với mọi người tại gia và xuất gia, tránh mọi thế sự, quan hệ tiếp xúc mọi người, tập được hạnh tịnh khẩu, phục trừ khẩu nghiệp. Tập buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Được hướng dẫn hành trì niệm Phật đúng cách như pháp. Được chia sẻ và học thêm những kinh nghiệm hành trì của bạn đồng tu. Được hóa giải mọi thắc mắc, nghi ngờ, đoạn nghi sanh tín. Nhờ gương tinh tấn của bạn đồng tu, khích lệ sách tấn ta đánh bại ma giải đãi. Nhờ lực của tập thể, từ trường vạn đức hồng danh thanh tịnh của đại chúng tác động, khiến tâm trí mọi người trở nên thanh tịnh sáng suốt hơn, giúp hành giả công phu dễ dàng thành tựu hơn. Cảm nhận sự an lạc thanh tịnh qua vạn đức hồng danh của Phật A-di-đà, củng cố niềm tin, khích lệ sách tấn hành giả, dõng mãnh tinh tấn hơn, vững tiến trên đường vãng sanh cực lạc thành Phật độ chúng sanh.